SBS Việt ngữ.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này. Thưa quý vị, mới tuần trước đây thôi thì chúng ta có một cái hội thảo y tế diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Sinh hoạt Cộng đồng Bonnyrick do Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales phối hợp với Hội Bác sĩ tại Sydney tổ chức. Tuần trước Kim Phụng cũng đã giới thiệu đến quý vị phần chia sẻ của bác sĩ Michael Dũng Cao về chủ đề bệnh tiểu đường. Thì tuần này tiếp tục trong cái phần trò chuyện của quý bác sĩ trong hội thảo y tế, Kim Phụng xin được trích dẫn tiếp phần trò chuyện cũng như là chia sẻ của bác sĩ Võ Văn Phước về chủ đề các vấn đề lão khoa. Xin mời quý vị hãy cùng đến với tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này.
Kính thưa quý vị đồng hương, thì có lẽ trong nhóm bác sĩ này tôi là người già nhất. Cạnh bên là bác sĩ Hoàng Phước là người thứ nhì già. Chúng tôi sẽ nói về cái đề tài tuổi già. Thì chúng ta thấy rằng là đây là già có thể rất là hạnh phúc, giống như là bức hình chúng ta nhìn thấy. Già có thể là rụng răng, mà cũng có nghĩa là già nhiều khi chúng ta phải ở trong viện dưỡng lão. Thì tuổi già thì câu hỏi là thế nào gọi là già? Trước hết là chúng tôi nói là đây xin thưa quý vị, đây những là những sự hướng dẫn chung cho mọi người thôi. Thì nếu quý vị thì xin quý vị trở lại về bác sĩ gia đình của mình để hỏi thêm chi tiết. Trong phần nói chuyện về bệnh già, tôi sẽ không nói chuyện về vấn đề chữa trị các bệnh già, mà tôi chỉ nói là đây xin thưa quý vị hãy trở về bác sĩ gia đình của mình. Nên nhớ rằng mỗi người chúng ta khác nhau, do đó sự điều trị phải tùy thuộc vào từng mỗi cá nhân. Ở đây chúng ta điều trị toàn con người, toàn thân, chứ không phải là chỉ một cái bệnh nào duy nhất. Thì bây giờ ta nói già như thế nào? Buổi sáng chúng ta thức dậy thì chúng ta thấy rằng là nhìn vào gương chết cha rồi là hôm nay mất cái hàm răng. Quý bà thì nói là hôm nay trán tôi nó nhanh quá, và làm tóc đã có mấy sợ bạc rồi. Vì vậy có phải là già hay không? Hay là đây sáng nay thức dậy xong mọi người nó cứng đơ, nhúc nhích không được, căng tay cứng hết, đi đứng khó khăn. Đi về mình già. Nói trong như truyền kiếp hiệp, tức là mỗi lần mình đã thua ba, mình đã tay mình nhẹ. Thì tuổi già đó thì chẳng như là đây chúng ta nói là chúng ta 65 tuổi, 65 tuổi là già phải không? Dạ thưa, như vậy thì ở bên Mỹ là cái tuổi pension là tuổi 74 tuổi, giờ mà Mỹ già, Mỹ là sống trẻ hơn là mình đúng. Hay là bên Pháp là chỉ có 60 tuổi là được lãnh tiền pension. Thưa, cái tuổi già không định bằng cái tuổi, tại vì có những người 65 tuổi vẫn hoạt động, vẫn sinh hoạt cộng đồng, vẫn đi làm việc bình thường. Tuy nhiên có những người mới 60 đã đi không nổi rồi. Thành ra tuổi không phải là cái mức định để mà nói là già hay là trẻ. Tuổi chỉ là một cái mốc để nhà nước làm, trang chính phủ làm thống kê là có bao nhiêu người trên 65 tuổi hoặc là tới tuổi đó được là quý vị được lãnh tiền già, quý vị có thể được lãnh tiền hưu bổng và không bị trừ thuế. Thì cơ thể của người ta già như thế nào? Tại vì cái hình đó là hình của bác Nguyễn Cao Đàm chụp, tức là hình đẹp lão. Thì đầu tiên là đây chúng ta thấy là đây chúng ta khi ta già, cảm thấy già đó là sự thay đổi trong cơ thể, tim yếu hơn, phổi chúng ta đây thở yếu hơn, đi chút xíu là chúng ta ngừng thở. Hoặc là đây những cái thay đổi trong đời sống của chúng ta, chẳng như là bây giờ chúng ta chậm hơn đi nói năng, có thể là đây nói lọc cầu, nói không rõ tiếng. Hoặc là đây thì khi chúng ta hoạt động, thay vì ngày xưa chúng ta có thể là đây chạy bộ, ngày xưa là đứa nào dựng đồ thì chúng ta được theo, còn bây giờ nếu mà đây ai dựng đồ thì chúng ta không dám chạy theo, thì lý do là ta sợ bị hắc hắc tăng. Tuổi già có rất là nhiều bệnh, tuy nhiên tôi chỉ xin nói là ba cái bệnh quan trọng nhất ảnh hưởng từ cái hệ thần kinh của con người. Cái đó trong y khoa gọi là tam đại chứng. Ba cái bệnh, thứ nhất là bệnh Parkinson, bệnh Rung. Bệnh thứ hai là bệnh tai biến mạch máu não. Và bệnh thứ ba là cái bệnh rất là quan trọng, tức là bệnh quên, người già mình hay quên. Nên thì Parkinson thì năm 1817, cái ông James Parkinson, ông đó là ông thầy lang. Ngày xưa thì thời kỳ đó chúng ta không có những người bác sĩ, tại không có trường đào tạo nào hết, mà cái đó bên tiếng Anh nó gọi là apothecary, tức là thầy lang, giống như ở bên Việt Nam mình nó là thầy thuốc, là gia truyền con nối, hoặc là đây đi làm rồi sưu tầm. Thì ông mô tả cái bệnh này ở người á, ông nói là cái bệnh này là bệnh của những người á run và trong cái dạng như là giận, tại vì thấy mặt họ ở đây lúc nào cũng nghiêm trọng hết xưa đấy. Thì quý vị biết cái người trên cái slide đó lại không? Đó thì thưa đó là ông Mohamed Ami, một người cầu thủ quyền Anh rất là nổi tiếng. Thì ông Mohamed Ami, thì kia rồi đã chết vì bệnh Parkinson. Thì những người nổi tiếng khác như là tài tử Michael J. Fox này kia trong cái phim Back to the Future cũng bị Parkinson. Sau khi ông James Parkinson mô tả cái đó thì sau này tất cả mọi người đều gọi là bệnh đó là bệnh Parkinson. Bệnh này có những cái biểu hiện như thế nào? Thứ nhất là đây những rối loạn về chức năng nhận vận động hoặc là những chức năng khác. Chúng ta biết là Parkinson tại Úc đó, thì chúng ta có khoảng chừng năm 2018 thì chúng ta có khoảng 80.000 người. Tỷ lệ tức là đây cứ 300 người Úc đó, thì có một người bị bệnh Parkinson. Và đây mỗi ngày thì chúng ta có bác sĩ chẩn đoán khoảng chừng 27 người bị Parkinson. Và đây nếu như chúng ta trên 65 tuổi đó, thì cái tỷ lệ Parkinson nó nhiều hơn gấp 3 lần những người trẻ tuổi. Và đây là những người Parkinson thì nằm dưỡng lão rất là nhiều, gấp 5 lần người bình thường. Thì Parkinson này thì triệu chứng như thế nào? Toàn run, chẳng như là tự nhiên thấy một người ngồi gắn chân run đùi cách tự nhiên, hoặc là run tay, mà bên Việt Nam ta gọi là bàn tay bấm thuốc lá, tay cứ run liên tục mà trong lúc mà họ không làm gì hết. Điều thứ hai nữa là họ đi đứng rất là chậm, đi có thể là ngã cái thế đứng không có vững gặp. Và đây bất thật thì bị co cứng, tức là cái tay khi mà chúng ta kêu họ đưa tay ra vẽ tay lại thì chúng ta thấy là có sự một sức cản rất là lớn, là đây rất là khó, hoặc là cái khuôn mặt họ không thể nào diễn tả được cái tình cảm của con người. Rồi những triệu chứng khác chẳng hạn như là đây, chẳng hạn như là những rối loạn về giác quan, mắt mờ, mũi thì mất mùi, hoặc là đây chúng ta có thể là đây có những thay đổi về tâm lý, tức là vui giận, và đa số là đây buồn rất là nhiều. Và đây cơ thể thì mệt mỏi, và đây đôi khi thì chẳng như là đây họ ngủ họ thấy mất mộng. Thì đó là những triệu chứng đại khái về bệnh Parkinson. Ở đây chúng tôi xin không nói chuyện về điều trị bệnh. Một cái căn bệnh thứ hai cũng kém phần không quan trọng, tức là ở Việt Nam chúng ta gọi là tai biến mạch máu não, tai biến hệ thần kinh. Thì đó là khi máu không tới nuôi não của chúng ta. Thì tại Úc, tại Mỹ thì chúng ta có cái chữ là fast, rất là nhanh. Thì đó là cái căn bản để chúng ta có thể test, có thể thử coi người đó có bị tai biến hay không. Thứ nhất là đây chúng ta ngó cái mặt người đó, mặt có méo, mắt có sụp hay không, méo một bên miệng hay là mắt sụp chảy nước dãi, thì chúng ta nghĩ là cái đó có thể có. Điểm thứ hai nữa là chúng ta yêu cầu họ đưa tay lên, cái tay yếu đi người ta sẽ không dỡ lên được, hoặc là khi chúng ta yêu cầu họ dùng bàn tay bóp tay chúng ta, cái sức bóp nó yếu hơn bàn tay kia, thì chúng ta phải nghĩ đến cái đó. Điểm thứ ba là kêu họ nói. Bình thường mình biết người đó là nói chuyện rất là bình thường, nhưng mà tự nhiên hôm nay họ nói ngọng nghịu, họ nói đớn, hoặc là họ không nói được, thì cái đó là một trong những cái dấu hiệu của bị tai biến. Và cái thời gian rất là quan trọng, tại vì nếu chúng ta gọi ambulance càng nhanh càng sớm thì sự can thiệp của nhà thương, của tất cả mọi người cấp cứu nhanh thì cái tỷ lệ hồi phục rất là nhanh. Do đó xin quý vị nhớ là cái chữ fast là nhanh, và đồng thời là ở mặt, tai, tiếng nói và thời gian. Thì cái đó là cái universal, tức là đây phổ cập trên toàn thế giới chúng ta đều sử dụng. Thì tai biến thần kinh thì chúng ta có 3 loại. Thứ nhất là đây thiếu máu não tạm thời, thì tiếng Anh nó là transient ischemic attack. Thì chẳng như là có nhiều người nói là bác sĩ tôi tự nhiên thấy tay nó sụp xuống nhưng mà lát sau trở lại bình thường. Thì cái đó là thứ nhất là do máu, máu không phải não được đầy đủ. Và đây sau đó là cái sự tuần hoàn trở lại bình thường. Tuy nhiên nếu xảy ra lần kế tiếp thì cái nguy cơ trở thành một cái tai biến thực sự rất là lớn. Thứ hai nữa là đây là mạch máu não ta có thể bị nghẹt. Thì những người giống như là bị bệnh tim, bị bệnh tim đập không đều, bị rung nhĩ thì máu đặt lại có thể gây ra đó. Hoặc là chúng ta có thể là bị sơ cứng động mạch mạc. Động mạch đó thì cái plaque, tức là cái miếng cái cao su ở trong cơ thể nó bị bong ra và nó nhảy lên máu não, nó có thể gây ra tai biến, gây ra liệt. Và điểm thứ ba là đây xuất huyết não là cái nguy hiểm nhất và đây đưa đến tử vong nhiều nhất. Thì chẳng hạn như quý vị tắm, tuổi lớn tắm là ở trong nhà tắm đập phải cục xà bông té đập đầu xuống bị xuất huyết não, hoặc là huyết áp cao quá máu não bị bể thì cũng có thể bị xuất huyết não. Có nhiều trường hợp, hoặc là chẳng hạn như là trường hợp chúng ta xài cái thuốc warfarin, thuốc loãng máu để mà chữa phòng ngừa bệnh tai biến mạch máu não, thì xài quá liều thì cũng có thể gây ra xuất huyết não. Chúng ta thấy là số liệu về tai biến thì là đây là tai biến làm chết rất là nhiều ở tại nước Úc. Và đây ở nữ giới, ở người phụ nữ thì người ta chết nhiều hơn người phụ nữ. Lý do tại sao? Thứ nhất là phụ nữ sống lâu hơn đàn ông. Ở nam giới thì tai biến gây chết nhiều hơn người phụ nữ tiền tuyến. Thì mỗi năm chúng ta có khoảng 60.000 người bị tai biến. Thì cái trung bình là mỗi 9 phút thì chúng ta có người. Và đây 80% tai biến mạch máu não có thể ngăn ngừa được. Và đây hiện tại giờ là từ năm 2017 thì chúng ta có khoảng 500.000 người bị cái đó. Và số lượng đến năm 2050 thì có thể là lên gấp đôi, tức là 1.000.000 người. Và đây thì không phải là chỉ ở người già mà người trẻ cũng có thể bị tai biến, tức là khoảng 30% người bị tai biến mạch máu não là đây ở trong cái tuổi lao động, tức là dưới tuổi 65 nha. Và đây 65% thì họ trở nên là bị tàn tật, tức là disability, thì ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người ta. Bệnh cuối cùng tôi xin nói là lãng trí. Lãng trí tức là đây ta hỏi là đây nhiều khi ta muốn nhớ mà chúng ta không nhớ gì hết. Tức là đây gặp người bạn, gặp người kia là đây ngày hôm qua nói chuyện gì rồi ngày hôm nay quên. Hoặc là đây khi chúng ta đi làm bất cứ chuyện gì, chẳng như là trong nhà đi xuống bếp muốn lấy cái ly nước mà đi xong xuống tới bếp rồi không nhớ là muốn làm cái gì và phải ngồi suy nghĩ hoài. Thì bệnh lãng trí này rất là phổ cập. Thì bệnh lãng trí là một cái danh từ là gồm nhiều cái triệu chứng khác nhau. Nó làm cho giảm suy giảm chức năng con người không phải là chỉ có cái trí nhớ mà đây kể cả là cơ thể con người đó. Thì lãng trí nó bao gồm cái là chúng ta mất trí, chúng ta không còn cái trí khôn tức là intelligence, hoặc là đây chúng ta không còn cái lý trí tức là không còn cái rational, hoặc là đây không còn cái kỹ năng sinh hoạt xã hội chẳng như là social activity, hoặc là đây là chức năng thực thể chúng ta chẳng như là cái chúng ta đi đứng làm việc. Hồi nãy quý vị thấy ông tổng thống Ronald Reagan, ông tổng thống Reagan thì trong những ngày cuối đời ông cũng bị lãng trí và cái secret service tức là những cái an ninh đó thì họ phải đổ rác hoặc là cho ông không rác. Thì bệnh lãng trí nói chung là đây có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là chúng ta hay quên, nhiều khi chúng ta nói tôi bận quá tôi không để ý, tôi hay quên. Rồi chúng ta có thể là không biết hôm nay mấy giờ cứ hỏi hoài, hoặc là đây chúng ta đi rồi lạc, không biết mình đi đâu, lái xe thay vì lái xe về nhà lái xe qua nhà bạn sớm. Giai đoạn giữa thì cái quên vẫn là cái chuyện rất là quan trọng và đi lạc sẽ bị nhiều hơn. Và đây thì chúng ta đây có thể là đây khó khăn trong vấn đề diễn đạt cái tư tưởng, diễn đạt cái tiếng nói của mình. thành ra chán như là nói chuyện không có đầu đuôi gì hết. Người ta hỏi câu A, mình trả lời câu B, thì đó là những triệu chứng lãng trí. Hoặc là đây mình tính tình mình thay đổi, tức là bắt đầu cáo giận. Hai là một cái điều phổ thông, đó là nghi ngờ. Nghi ngờ không biết tiền tôi để đâu rồi, không biết đứa con mình qua ông xã tôi hoặc là bà xã tôi có ăn cắp hay không. Nên, thì đó là những dấu hiệu của cái bệnh lãng trí. Và khi giai đoạn nặng đó, thì đây đó, thứ nhất là ta không biết người, không biết ai. Có thể là con cái thì tôi có bệnh nhân nhiều nhà gặp đó là thế, con đông con hỏi con tên gì, nó thôi tôi con đông quá tôi không cần biết, biết mặt đó là đủ rồi. Nhưng thật sự thì gặp con thì cũng không nhớ, không biết người, không biết tên, không nhớ tất cả ngày tháng, không biết và đi đứng khó khăn và nhiều khi tiêu tiểu cũng không biết nữa. Đó là những cái giai đoạn cuối cùng của bệnh lãng trí. Và đây có thể xem làm sao thì họ chỉ nằm một chỗ mà thôi, không làm được gì ha. Bệnh lãng trí thì là ở tại Úc đa số là chết về lãng trí. Ở Việt Nam mình cứ đổ thừa là già thôi. Mình xem là đây lãng trí là đây là chuyện bình thường, nhưng mà thật sự đó là điều rất là quan trọng. Thì một lần nữa là đây giống như là tai biến mạch máu não thì phụ nữ kiếm nhiều hơn đàn ông. Tại lý do là người phụ nữ họ sống lâu hơn nam giới. Thì ở Úc đó, thì hiện tại giờ có 450.000 người bị lãng trí trong năm, nhưng mà đến đó là năm 2019, giờ đây đến năm 2058 thì sẽ có khoảng chừng 1 triệu người. Chúng ta thấy là tốc độ tăng nhanh. Lý do là vì con người chúng ta sống lâu hơn. Điểm nữa là đây là mỗi ngày thì tại nước Úc có khoảng chừng 250 người bị. Thì trên thế giới thì tại giờ là đây có khoảng chừng 74 triệu người, và đây trong tương lai là có khoảng chừng 130 triệu người bị bệnh lãng trí. Thì đây là cái phần cuối cùng đó. Thì ngày 14 tháng 5 vừa qua thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những cái đề nghị về bệnh lãng trí. Thì trong đó đề nghị cho các quốc gia làm việc để phòng ngừa lãng trí. Và đối với cá nhân á, đối cá nhân thì Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh đến các hoạt động thể dục, tập đi bộ, tập đi xe đạp hay là tập khí công. Điểm rất quan trọng là chúng ta không nên hút thuốc, ăn uống dinh dưỡng, ăn theo chế độ ăn của Địa Trung Hải, giống như là nãy bác sĩ Michael Cao đã có nói. Chúng ta ăn uống điều độ và cũng chừng mực. Chúng ta bỏ bớt cái tật nghiện rượu. Chúng ta luyện trí nhớ bằng cách là chúng ta có thể chơi xếp hình hay là chơi cờ, chơi game. Nhưng mà xin lỗi, không có chơi bốc cờ quý vị ha. Không có kéo máy. Điều thứ hai nữa là chúng ta sinh hoạt xã hội. Tức là đây, ngày hôm nay đến đây là một cái hình thức sinh hoạt xã hội. Nếu chúng ta đến thường xuyên thì chúng ta sẽ tốt hơn. Giảm cân, cái thứ là chúng ta lớn tuổi lên thì chúng ta bị béo phì thì chúng ta có thể giảm cân. Chúng ta trị trầm cảm như là đây bác sĩ Hưng đã nói. Và quan trọng giống như là tuổi lớn thì tai nghẽn ngãn thì chúng ta phải chữa lành tai, thì có lời rủ ở đây. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng tôi trình bày và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Quý vị, những chia sẻ của bác sĩ Phước cũng đã kết thúc tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tuần này. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và Kim Phụng kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí Sức Khỏe kỳ tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.